nên mình trở lại học du lịch tối thượng thừa luận, là cái bản luận này chỉ cho mình cái lý, gọi là cái lý rất là siêu việt. Cái lý đạo này nó đi ra ngoài cái phổ thông, cái giáo lý phổ thông, tức là cái giáo lý mà chuyển qua, chuyển đạo đắc đạo, nhân nào quả nấy. Mà tới cái giáo lý này thì nó lại đi ngoài cái nhân quả, nó ngồi. Và tối thượng thừa là cái nghĩa gì đó, nó không có nhân quả nữa, nó không có tạo phước, không có báo ứng gì nữa hết. Toàn thứ đó là cái thứ kêu là nó nằm ở trong mê lầm hết, cho nên người ta dẹp dục hết. Mình học cái tối thượng thừa lực rồi, nó hay quá chỗ đó. Bây giờ trang 74, vấn viết: chơn như pháp tánh đồng nhất vô nhị, mê ứng câu mê, ngộ ứng câu ngộ, hà cố Phật giác tánh, chúng sanh mê hôn mê, nhân hà cố nhiên. Hỏi lời thuyết vấn, nói cái chân như pháp tánh của mỗi người, của mỗi loài, của chúng sanh. Chân như pháp tánh là chỉ chung, giống như là ở chỗ khác người ta gọi là đồng thể đại bi, ở đây nói chân như pháp tánh. Thì đồng là một, không có hai, nói một. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đọc hoài nó là một. Nhưng mà tại sao mê thì lại theo, đều theo cái kiểu mê, rồi ngộ là ứng theo, cũng đều theo cái kiểu ngộ? Thì hễ mê thì phải mê hết, ý muốn nói vậy đó, ngộ thì ngộ hết. Chứ tại sao đồng, cớ sao Phật thì là cái giác tánh, Phật là có cái tánh giác, mà chúng sanh á thì lại bị hôn mê cái chân như pháp tánh? Cớ sao, vì cái cớ sao mà có cái việc như vậy? Ta lặp lại câu hỏi, chứ câu hỏi này thiệt là quý vị cũng nghe có lẽ là lâu lắm rồi, lâu lắm, chứ không phải nói mà giảng hoài. Đây ta lặp lại, ý muốn nói rằng chân như pháp tánh nó là một, vậy thì phải mê thì phải mê hết, mà ngộ thì ngộ hết. Tại sao Phật đó thì lại gọi là giác tánh, mà chúng sanh đó là bị hôn mê là nữa là sao? Như vậy thì nó có hai rồi. Rồi hỏi đó nè, theo đáp ngài Hoằng Lãm, ngài đáp viết: tự thử dĩ thượng, nhập bất tư người phạm, phi phàm sở cập, thức tâm cố ngộ, thất tánh cố mê, duyên hiệp tức hiệp, thuyết bất khả định, đảng tín chân đế, thủ tự bản tâm, cố duy ma kinh văn, vô tự tánh, vô tha tánh, pháp bổn vô sanh, kim tức vô diệt, thử ngộ tức ly nhị biên, nhập vô phân biệt trí, nhược giải thử nghĩa, đảng ư hành pháp, hành tri pháp yếu, thủ tâm đệ nhất, thử thủ tâm gia, nải thị niết bàn chỉ căn bản, nhập đạo chỉ yếu môn, thập nhị bộ kinh chỉ tôn, tam thế chư Phật chỉ tố. Trả lời quá rõ ràng mà cao thượng, dẫn kinh gì mà cầu. Tổ Hoằng Nhẫn đáp với câu hỏi đó như thế này: từ đây trở lên tất nhiên là còn giải nữa đó, nó vào cái phần bất tư nghị, tức là vào cái địa phận bất tư nghị, không thể nghĩ bài chỉ tư á, là không đem cái tâm tầm thường mà nghĩ được. Chữ nghị là không đem cái lời nói tầm thường mà bàn được, cái lý đạo, cái lý siêu thoát. Không phải là cái hàng phàm phu mà hiểu kịp, sáng kịp, biết kịp. Thấy không? Cái này là phải một cái tâm lượng thiệt là cao, thiệt là cái tâm lượng siêu thoát. Nói như thế này nè, hãy biết được cái tâm của mình nè, thì gọi đó là ngộ. Thấy không? Làm sao mà mình biết được cái tâm? Cho nên hồi xưa mà chư tổ dạy là kêu là kiến tánh khởi tu. Người mà thấy được cái bản tánh rồi tu nhanh lắm, thiệt là nhanh. Còn ít nhất là theo cái đời mạt pháp này á, thì theo cái kinh nghiệm của thầy thì thầy thấy rằng ít nhất là mình cũng thấy được cái phàm tánh của mình rồi mình mới tu được. Hồi xưa thì người ta thấy cái thánh tánh, cũng cái tánh đó thôi, nhưng mà cái tánh gọi là kêu là thánh tánh, gọi là Phật tánh, chân tánh đó. Còn bây giờ ít nhất là mình làm sao mà thấy, chờ thấy cái đó được, thì thầy nghĩ chắc là Đức Di Lặc ra đời cũng không thấy đâu nữa. Bởi vì nó tối dễ sợ, nó tối mù quá nghe, nghĩa là tối mù quá chứ không phải là gọi là tối mờ mờ đâu. Mờ mờ còn cứu được, cái này tối mù. Đó, điếc mà điếc không thể chê được, không thể dùng máy được, máy cũng Mỹ tối tân đó mà để nghe cũng được đó thì chịu. Hàng đó thì chịu, không làm gì được hết rồi. Nghĩa là biết được cái tâm cho nên gọi là ngộ. Tức là mình biết cái tâm của mình bữa nay nó cỡ nào. Đây là thầy cũng biết là khi mình biết cái tâm tức là vọng tâm rồi, không phải là chân tâm đâu. Bởi vì chân tâm nó không cần biết nữa, tấn như chân tâm mình nó sáng hết rồi, không cần còn ngộ, không còn mê gì nữa hết. À, nhớ kỹ. À, còn mất cái chân tánh thì gọi là mê đó. Mình mất cái bản tánh đây, cái tính của mình nó hết rồi. Ví dụ như nó là nhân tính không còn nữa, thú tính không còn nữa, tánh tánh là vậy đó, thì thôi còn gì nữa. Cho nên gọi đó là mê. Mê nghĩa là nó mê mờ, không thấy cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chịu. Cái duyên hợp thì cho nó là hợp. Thấy không? Duyên đây tức là mọi việc. Mọi việc mà nó đã thành rồi á, thì cho nó ở đó, đó cái nhà, đó cái bàn, đó cái ghế. Nói không có thể nhất định được cái chuyện đó. Cho nên ở việc đời mà khi mà còn mê á, không có thể nói cái gì mà nó trúng cái gì được hết rồi. Cũng như cái người trong cái chim bao, nói cái gì cũng là chim bao rồi. Nó không ăn thôi. Chỉ phải tránh tiếng cái chân đế tức là cái chân lý á. Chân đế là cái chân lý. Luôn luôn phải giữ gìn cái bản tâm của mình. Đó. Chưa ngộ như Phật, chưa được như Bồ Tát, thì mình phải giữ trong cái trạng thái thanh tịnh và hòa hợp luôn 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 luôn. Không bao giờ bỏ hai cái chuyện đó được. Cái đó kêu là tăng tánh đó, hay là tăng tự tánh đó. Nó cũng gọi là tăng tự tánh đó. Giữ cái tâm, gìn giữ chính cái bản tâm của mình. Bản tâm chứ phải vọng tâm. Bản tâm tức là chân tâm. À, cho nên trong kinh Di Ma Cật nó nói như thế này: không có tự tánh mà cũng không có tha tánh, không có tánh mình, không có tánh người. Cái pháp nó vốn không sanh, pháp là chỉ cho sự vọng, mà tâm, cái vọng tâm cũng là một pháp, nó không có sanh. Nay tức là không diệt, bởi vì nó có sanh ở đâu mà bữa nay biểu nó diệt. À, ngộ được cái điểm này tức là mới biết được hai bên: Phật bên nào, chúng sanh bên nào. Phật là bên giác, chúng sanh bên mê. Phật là bên sáng, chúng sanh bên tối. Hai bên lìa tức là, nhưng mà ngộ tức là lìa được hai bên. Bởi vì sao? Bởi vì nói Phật là vì còn có chúng sanh, cho nên nó muốn nói Phật, có danh từ Phật. Chứ nếu mà không còn danh từ chúng sanh thì không có danh từ Phật đâu. Cũng như có danh từ học trò, cho nên mới có danh từ thầy giáo. Cho nên nếu mà cái lớp học nó học trò dẹp hết thì thầy giáo nó cũng không thành gì nữa. Thì cái đó gọi là nhị biên. Nhị biên là hai bên, thấy không? Mà nói tới cái chân tâm thì nó đi ra ngoài hai bên. Còn sở dĩ mà bây giờ nó có thấy có hai bên đó, đó là một cái hình tướng. Mà cái hình tướng thì nó không thiệt. À, hiểu không? Hình tướng thì nó không thiệt. Nói Phật giác ngộ đó là nói để mượn cái danh từ chúng sanh nó quá mê đi, thành ra phải nói có sự giác ngộ. Nếu mà người nào mà vào được cái trí vô phân biệt, bởi vì lìa hai bên đó nó mới vào được cái trí vô phân biệt, tức là bây giờ không phân biệt. À, cho nên có một cái câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đó, là đứng về cái Phật tánh mà nói đó, đâu có gì đâu. Nếu mà hiểu được cái nghĩa này, nếu ai mà hiểu được cái nghĩa này, thì ở trong một cái sự hành, hành cái gì, thấy không? Thì biết được cái pháp cốt yếu của mình hành. Làm một cái chuyện gì? Vì vậy cho nên Thầy đã nói rằng đừng có tìm Phật ở đâu xa hết á, tìm Phật ở nơi mình. Và rồi khi mà nó, rồi mình biết làm sao mình có Phật. Cái gì mà mình làm á, ra nó đúng với cái chân lý đó, đó là Phật đó. Cái gì nhớ không? Chứ không phải lựa đợi đi tới đâu nữa mới thi làm Phật hết. Ví dụ như mình gặp bây giờ mình làm một cái chuyện rất nhỏ, một lời mình nói ra, một ý mình nghĩ ra, một hành mình động ra, thì cái gì mà nó giác ngộ đó thì đó là Phật rồi, thấy không? Cho nên mình phải giữ cái tâm đó là thứ nhất, phải gìn giữ cái bản tâm đó là thứ nhất, luôn luôn cứ như vậy mà tu thì một thời gian là giải quyết được ha. Cho nên quý vị mà lớn tuổi mà đi xuất gia rồi nhiều khi không hiểu được cái lý này đó, tôi nói chà ơi, cái nghiệp mình nặng quá đi dạ, mà bây giờ đây mà tuổi thì già sức thì yếu rồi, thấy không? Mà bây giờ đây đâu làm sao mà tu cho kịp được, tu là phải trẻ cho đủ sức khỏe đủ mới chống đối được những cái nghiệp hoạt đó. Thì thiệt ra nói như vậy nó đứng về phần tướng á, trúng chút đó, trúng chút thôi, trúng lý do cùng nữa thôi. Chứ nếu nói về cái Phật tánh á, hay là nói về cái bản tâm á, thì không trúng. Ta kêu là gì nữa? Mê nhất kiếp ngộ nhất thờ. Mê xuống mức ở trong một kiếp. Một kiếp tất nhiên là bao nhiêu thời gian đó, nhưng mà ngộ ở trong một tích tắc thôi. Thì đây là giống cái lý này nè. Thấy không? Nghĩa là giữ được cái tâm thanh tịnh đệ nhất. Thì có thể là bữa nay mình tu, chút nữa là mình ngộ. Nhưng mà phải hiểu cái này để mà làm chỉ, cho nó khó chỗ đó đó. Đó. Chứ còn không phải nói rằng, không phải là già mà tu không được, mà trẻ mới tu được chứ chắc. Trẻ mà cứ ăn mà tạo nghiệp miết, tạo nghiệp miết thì làm sao gọi là thủ tâm được, giữ được cái bản tâm được, thấy không? Thì cũng không được. Thành ra phải biết tu thôi, cho nên người ta mới nói khéo tu thì nổi, mà vụng tu thì chìm. Mà bây giờ ta phải giữ cái tâm. Ngày nào mình sống mình cũng giữ cái giữ tâm đó là gì? Thanh tịnh và hòa hợp. Cứ giữ hai cái đặc tính đó đi, tâm mình nó nằm trong đó đó. Mà hãy mình thanh tịnh hòa hợp thì tất nhiên là có cái giờ nào đó cái Phật tánh mình nó hiện nó màu nhiệm lắm. Giữ người mà giữ được cái tâm này chứ giả là người. Những người nào mà giữ được cái tâm này, cái tâm tức là chân tâm á, chính là cái căn bản của nước bàn. Đã thấy không? Đó chính là cái căn bản của nước bàn rồi đó. Người nào mà giữ được cái tâm này vào được cái yếu môn đạo lý, nhập đạo dễ lắm. Mười, nó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh. Giữ cái tâm này cho được thanh tịnh và hòa hợp như Thầy nói đó. Đó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh, dạy như đó thôi. Chứ 12 bộ kinh có dạy gì nữa đâu. Quý vị để ý đi. Nghĩa là dạy làm sao đủ kiểu, làm sao cho con người trở về với cái bản tâm thiệt của mình. Mà dầu cho Đức Phật có ra đời mà thuyết bao nhiêu thờ pháp cũng như đó thôi à. Đây là ông tổ của các Đức Phật trong ba đời. Ai mà giữ được cái bản tâm đó là ông tổ của các Đức Phật trong ba đời. Thấy không? Thì cái này đâu có nói tăng mới giữ được mà cư sĩ không giữ được, tăng mới giữ được mà ni không giữ được ở đâu. Ai mà giữ được cái bản tâm đó, cái bản tâm, cái tâm chính đó, cái tâm đó là gì? Thành tịnh và hòa. Hai cái đức tánh đó nó nằm hai bên cái tâm. Giữ được hai cái đức tánh đó thì tự nhiên đó là ông tổ của các Đức Phật ông bà. Còn nếu mà không giữ cái đó thì thôi chịu, nô lệ suốt kiếp, nô lệ tới cái gì nữa, cho đừng có nói tới nô lệ mà cho Phật vậy thôi. Rồi đó là câu hỏi, câu trả lời xong rồi, thấy không? Mấy cái câu này nè, quý vị nào mình dịch nè, dịch ra tiếng Việt cho hay, để phổ biến cho người đời ta thấy cái pháp tấu thượng thừa là hay quá rồi. Còn gì phải mà phải viết văn, viết chương gì ở đâu mà viết cho chi nữa, cho nó mệt quá đi. Cái cặn bã của chư Phật chư Tổ để lại đây nên thấy nó cũng quý quá rồi. Đây là cái cặn bã. Cặn bã, hãy nói ra đạo mà nói ra mà lời là cặn bã rồi, chứ không phải tinh túy. Tinh túy không có nói được, làm sao nói được, hiểu không?
Cho nên mình nghe pháp cũng vì vậy, mà cũng vì cái lẽ đó mà Đức Phật nói rằng 49 năm trường nói pháp chứ đâu có nói lời nào đâu. Cũng là một ý nghĩa chính ở cái điểm này. Bây giờ tới câu hỏi khác. Văn viết: Hà tri thú bốn chân tâm, thị niết bàn chỉ căn bản. Hỏi rằng làm sao mà biết được giữ cái bản tâm, giữ cái bản chân tâm là cái căn bản của niết bàn là nghĩa sao? Giải dùm cho nói sơ làm sao tôi không hiểu được. Ông hỏi này ông cũng là thấp quá nè. Ta nói vậy mà không hiểu nó, cũng theo lẽo đẽo hỏi hoài. Thấy không? Đáp viết: Niết bàn giả thể thị tịch diệt. Ở thầy trời: Vô vi an lạc, ngã tâm ký thị chân tâm, vọng tướng tắc đoạn, đoạn đoạn vọng tướng tắc đoạn, vọng tướng đoạn cố, tắc cụ chánh niệm, chánh niệm cụ cố, tịch chiếu trí sanh. Tới trí sanh hơn. Tịch chiếu trí sanh cố, cùng đạt pháp tánh, cùng đạt pháp tánh cố, tắc đắc niết bàn. Cố trì thủ chân, thủ bổn chân tâm, thị niết bàn chỉ căn bản. Lời hỏi: làm sao mà biết được để mà giữ gìn cái bản chân tâm? Nghĩa là nói chữ bản tâm không cũng sợ người ta lầm, mà phải thêm lòng chữ chân nữa đúng không? Rồi có chỗ thì nói chân tâm, không phải lầm có cái chữ bản, là chỉ cho cái này nó quá chân ở trong cái chân, mà căn bản ở trong cái căn bản, tức là cái tâm này đó, tâm của mình. Làm sao mà biết được giữ gìn cái bản chân tâm là cái căn bản của niết bàn? Tổ sư đáp: niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Người ta định nghĩa cái chữ niết bàn trước, thấy không? Để hiểu niết bàn á, đó, đó là cái thể của nó tịch diệt, vô vi an lạc, chân lạc, chân lạc, ngã chân tịnh, chân thường, chân lạc, đó là niết bàn đó. Cho nên sẵn đây thầy nói cho một lần nữa, chứ không thôi không mấy chứ ít khen chốt này mà không nhận, thấy hình như không nhận, không nhận được. Vì không nhận được cho nên tu tập nó yếu quá. Ô, yếu quá nghĩa là làm mọi cho ba cái vọng trở lại, đứng để làm mọi, làm đầy tớ cho ba cái vọng điên đảo của mình, niệm văn niệm đó. Đó. Tiếng Bali thì là Nibbana, nó khác một chút xíu à. Bana nè, đó, Nibbana còn là niệm văn, cho nên phải dịch từ cái này ra mới gọi là niết, niết bàn, niết bàn. Niết bàn nó nhiều nghĩa lắm, nó nhiều nghĩa ghê lắm, nhưng mà chữ niết á là ra khỏi, ra khỏi. Còn chữ vana là rừng, rừng nên ta thêm cái chữ mê nữa. À, chứ thì chữ vana là rừng. Veluvana, rừng trúc, trúc làm từ xa đó. Veluvana là rừng, đây phải ngang, chấm chữ N này. Viết mà không có trên, chấm chữ N này là trọng. Bởi vì chữ phản nó có ba chữ N này. N dày có, N chấm có, N không có, nhớ. Cho nên hồi xưa những cái sách mà hồi xưa đó, họ viết chữ phạn không có mấy chữ này là thập bảy rồi. À, rồi mình học mình mới biết là bởi vì nếu cái này mà không có thì cái chữ khác. Là rồi ha. Ra khỏi cái này biệt làm sao ra khỏi cái rừng mê. Nhưng mà có người ra khỏi rừng mê họ nghĩ là cái rừng nào ở đâu ra chứ không có đâu. Cái rừng mê đây này, cái rừng mê trong này này. Bây giờ mình ra khỏi cái rừng mê trong này đó, đó là niết bàn. Thành nên niết bàn là mình chứ không có ở đâu hết á. Cho nên cái chỗ khác quý vị nhớ, Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Phật tánh là nhân, nhân là không giống, mà niết bàn là quả ở cái nhân. Phật tánh như vậy thì mình cứ tu theo cái Phật tánh đó thì tới niết bàn, chứ không phải niết bàn. Hồi xưa lâu nay cứ nghĩ là niết bàn là có một cái cảnh nào ở đâu giống như cực lạc này. Chứ sự thật niết bàn là mình á, tự tánh thanh tịnh niết bàn mà, thấy không? Đó. Rồi á, lại dịch nữa là bóc sanh, rồi dịch nữa là giải thoát, nhiều lắm. Dịch giải thoát, giải thoát. Đó. Rồi cái chữ Nibbana này họ lại dịch là không tập, cũng hay. Không tập thì nó cũng như những chữ kia vậy, không có gì hết á. Nhưng mà không tập đây á, dịch ra cái thiên hạ người ta không hiểu, đã không mà tập nữa, không có gì gọi á, tập là nó vắng lặng. Như vậy tức là niết bàn này là không có gì gọi, tu là nó trở về nó không, không có gì hết mà tu làm cái gì, thấy không? Chứ đâu có biết rằng không có cái tối nữa, hoàn toàn không còn một chút xíu nào tối nữa hết, thì nó là sáng rồi chứ. Và bây giờ đây á, cũng như những cái sách ở bên Anh, bên Mỹ nó dịch cái chữ nếu mà là em thì không có gì. Thì ai mà theo đạo Phật mà chúng ta cái chỗ không có thì có cái nước điên mới đi theo đạo Phật, chứ còn theo Phật không chỉ mà tư giới. Là tại vì cái danh từ mới hiểu. Phật không muốn nói cái thứ gì mất thì giờ vô ích, thấy không? Cũng như Phật nói rằng là bây giờ tôi đã thể nhập niết bàn, hay là tôi đã nhập niết bàn, tôi vào trong niết bàn. Niết bàn tất nhiên là như thế nào? Tức là tôi vào ở trong cái chỗ không còn một chút xíu nào tối hết. Đó thì quý vị nghĩ thế đó là sao? Đâu cần cách nghĩa thứ gì nữa, chỉ có cái đồ ngu mê quá mới cách nghĩa thứ gì, chứ cách nghĩa gì nữa, thấy không? Thí dụ như bây giờ nói rằng tôi vào một cái nhà đã không còn một chút xí nào tối tăm hết, thì tức là mình hiểu rồi, thì cái nhà đó là hoàn toàn, thấy không? Chỉ cái chữ không thật nó là vậy đó. Rồi bây giờ người ta cái dựa trên cái danh từ nữa, người ta dịch ra là hại. Nếu không đem dạy, nếu không đem dạy, chứ sự thật đó, thì quên anh biết mà nè, cái nghĩa nó có một là tịch diệt nó cũng giống này, ra khỏi rừng mê thì ngon lành rồi, không sanh tử luân hồi, bất sanh là không sanh tử luân hồi, giải thoát là hết rồi, đâu còn gì mà trói buộc nữa. Giải thoát là giải phóng. Còn không giải thoát tất nhiên là trói. Đêm này trói, đêm kia trói như heo, mà trói trong cái rọ rồi phim đi. Nó thành ra niết bàn là gì? Ở đây người ta định nghĩa niết bàn là gì? Cái thể của nó là tịch diệt, thể, thể tướng dụng, thể của nó là tịch diệt. Vô vi an lạc, đã vô vi, mà vô vi trong cái an lạc ở trong cái vô vi. Còn hiện bây giờ mình đương cười, đương giỡn đây là an lạc ở trong cái hữu vi. Mà an lạc ở trong cái hữu vi chưa phải là an lạc. Cho nên người ta gọi là cười ra nước mắt, cười gượng. Nhân tắc nhất kỳ sân lạc, bất tri lạc thì khổ nhân. Một cái thời gian cái vui nó đến, cười thì ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng mà không biết sau cái đó là cái nhân khổ nó đem tới. Bất tri lạc thì khổ nhân, không biết cái vui đó là cái nhân khổ, cái nhân chát sầu. Tâm của ta đã là chân tâm. Tâm của ta đã là chân tâm, thì cái vọng tưởng chắc chắn nó đoạn, nghĩa là nó đoạn liền, thấy không? Mình mà trở về chân tâm, người ta nói rằng không có cái gì, nghĩa là thanh thần gì cũng đứng đó mà xá, mà chào quan vua dũng đứng đó mà lạy hết trọi trơn đó, là Đức Phật. Tại vì mình chưa có trở về được chân tâm thì mình dở quá. Vì cái vọng tưởng đoạn rồi thì đủ cả cái chánh niệm, thấy không? Đó, mình sống với chánh niệm, thường thường gặp khuyên mình phải sống với chánh niệm là vậy đó. Hãy vọng tưởng đoạn hết thì cái chánh niệm nó hiển tiền. Vì cái chánh niệm nó đầy đủ, cho nên cái sự tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, cái trí đó, cái trí mà tịch như thường chiếu, chiếu như tịch, nó sanh, nó ngộ lắm, nó thản nhiên, coi như không có cái gì mà có tất cả. Giống như cái năng lực của điện đó, mình thấy như nó không có gì đó, mà ta nói hễ mà động tới ảnh mà thì thôi, ảnh mạnh không biết bao nhiêu, ảnh đặc biệt không biết bao nhiêu, nghĩa là thấy không, một cái khối sắt như là một cái nhà hai tầng mà ba cái anh điện dẫn chuyển đi, nghĩa là đi từ nước này qua nước kia, là quý vị thấy điện, nhưng mà mình ảnh thấy ảnh được đâu. Thì cái chân tâm mình tạm thí dụ cho cái năng lực của điện đó, quý vị thấy không? Chụp chiếc máy bay 747 nó đưa mấy trăm người, bao nhiêu đồ dụng cụ đó mà toàn là sắt không bao bọc nó, mà cứ ở trên trời nó đi vậy hả? Quý vị thấy không? Nhờ cái năng lực của điện. Nhưng mà thiếu nó tâm tánh thiện mà nó tắt nó là rồi à, tiêu tùng hết. Thì mình cũng vậy, cái chân tâm của mình, cái bản chân tâm mình là cái thí dụ á, chứ thiệt ra cái năng lực của điện á, chưa được 1% của cái bản chân tâm. Cho nên mình có cái chân tâm nó quý lắm, mình hy sinh cả những cái gì cuộc đời. Vì vậy cho nên Đức Phật nó làm gương, một cái ngai vàng kia kìa. Vợ đẹp con thương mà thâu người vợ đẹp thì cái chuyện đó không thiếu gì, nhưng mà ngai vàng kia kìa. Rồi còn nào sang hà xá tắc nè, nhưng mà ngài ra đi một cách nhẹ nhàng, không có một cái gì hết. Mà đi như vậy đó mới thiệt. Nếu muốn nói thương đó, thì mới thiệt là thương cha. Nếu muốn nói thiệt thương đó, thì mới thiệt là thương công chúa Gia Du Đà La, mới thiệt là thương La Hồng La, mới thiệt là thương Sơn Hà Xá Tắc. Nếu ngài không có cái hy sinh đó thì hỏi ngày nay ai mà dân chúng cái của các nước mà đem về tới đó để mà xây lầu xây đài để mà cho ngài thờ ngài. Quý vị thấy không? Bây giờ mấy cái Phật tích á, quý vị qua coi, như là Bồ Đề Đạo Tràng là bởi vì cái đó cái chỗ nó gần quá, cho nên nước nào cũng đem của tới mà đổ. Bây giờ nước Nepal họ thấy như vậy đó, mặc dầu là ông vua là Hindu, đạo Bà La Môn, bà hoàng hậu cũng Hindu, ông thủ tướng cũng Hindu, nhưng mà họ thấy cái máu lậu thế này, cái gì đâu không biết, nghĩa là hễ mình cho đất họ, cho đất thì bắt cái đất không, mà họ đem bạc tới, họ đem vàng tới, họ đem cái giá trị của con người tới. Nói như vậy để quý vị thấy đây, nhờ cái gì Đức Phật hồi xưa xả tất cả, để cho tới bây giờ 2536 năm rồi còn được tất cả. Thành ra cũng hiểu, phải hiểu được cái đạo lý tu hành giải thoát thì nó mới khỏe. Không hiểu thì nó mệt quá, này nó mệt kia, nó mệt từng hầu. Vì cái chánh niệm nó đầy đủ, cho nên cái trí tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch nó phát sanh. Mà cái trí tịch chiếu nó sanh ra, cho nên cùng thông cả pháp tánh. Pháp tánh là chân lý đó, pháp tánh là Phật tánh đó, giống nhau. Cùng vì cùng thông được pháp tánh thì được Niết Bàn. Thế Niết Bàn là vậy đó. Cho nên biết rằng ai mà giữ được cái bản chân tâm, đó là cái căn bản của Niết Bàn. Ba thằng phải là quá rõ ràng mà quá hay. Nó tối thượng thừa chỗ đó nè. Hỏi nữa, hỏi hoài. Vấn viết: hà tri thủ bốn chân tâm, thị nhập đạo chi yếu môn. Hỏi: thưa tổ sư, làm sao mà biết được mình giữ được cái bản chân tâm, mà đó là cái yếu môn nhập đạo, cái yếu môn để mà vào chân lý, cái cửa cốt yếu để mà vào chân lý. Đạo là chân lý, đạo là bản chân tâm đó, đạo là chữ đạo này cũng là Phật đó, là giác. Nó nghĩa nó phải dung thông cái chữ, bởi vì nếu mà mình không dung thông thì làm sao mình biết cái lý. Mà học đạo mà không thông lý thì thôi, trở lại luân hồi trả nợ cho người tín thí. Cộng từ cái ngày mình đi tu tới giờ mình ăn của đàn na tín thú mình thí bao nhiêu, thấy không? Nhưng mà khi mà mình nhận được cái bản chân tâm này thì một vạn vàng huỳnh kim hàng cúng mỗi giờ đi nữa cũng giảm tiêu. Như ông có gì đang ngại liễu tức chưa là gì nữa, còn dĩ liễu. Nhớ mình nhớ cái lý nữa chưa, phải nhớ cái lý. Mấy ông ơi, mấy ông nhớ đọc như két mẹ mà rồi cái lý không có nhận là cũng như không, phải nhớ cái lý nữa. Cái lý đó là phải đem hết tâm mà ngồi nửa đêm dậy súc miệng rửa mặt rồi ngồi thiệt tỉnh nghĩ cái lý đó, thì nhiều khi nó nhá ra chút. Còn cái thứ mà ngồi chiều qua sáng là chiều qua ngồi ra chơi vậy thôi, nó tỉnh ăn chút xíu thành lốp da ngoài thì vô chưa tới cái thứ thiệt nữa. Còn muốn ở trong cốt tủy là phải giờ đó 1-2 giờ vậy, mà giống như nó tỉnh, giống như là cái mình mới ăn cơm rồi tỉnh, cái kiểu tỉnh no đủ nó vậy đó, thì quả may mới nhận được mấy cái câu này. Đáp việt: nại chi cử nhất thủ trao, quả Phật hình tượng, hoặc tạo hành xa công đức giá, chỉ thị Phật vi giáo đạo, vô trí huệ chúng sanh, tác đường lại thắng báo chi nghiệp.
Cặp kiến Phật chi nhân, nhược nguyện tự tạo thành Phật giả, hội thị thủ bổn chân tâm. Tam thế chư Phật vô lượng vô biên, nhược hữu nhất nhân bất thủ chân tâm, đắc thành Phật giả vô hữu thị xứ. Trên cố kinh văn, chê tâm nhất xứ vô sự bất biện, cô tri thủ bổn chân tâm, thị nhập đạo chi yêu môn gia. Hỏi trả lời liền. Hỏi chứ không biết làm sao mà biết được mình giữ được cái bản chân tâm, đó là cái yếu môn nhập đạo. Thì đây trả lời, tổ sư trả lời là cho đến, thấy không, lấy một cái móng tay, cử nhất trảo thủ lấy cái móng tay vẽ hình tượng Phật, vẽ cái tượng Phật Thích Ca, tượng Quan Âm, bất cứ hình tượng nào, hoặc là tạo cái công đức nhiều như số cát sông Hằng. Nhớ, tạo công đức này, tạo công đức kia, chỉ là cái chuyện đó, chỉ là Đức Phật ngài vì những cái chúng sanh mà kém trí tuệ để mà dạy, để mà bảo. Ở đây ta trả lời, tổ trả lời vậy đó. Có cái chuyện là chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa rõ ràng Phật nói chích thủ là chỉ giơ tay thôi, xá, hoặc là niệm Nam Mô Phật cũng là điều thành Phật đạo, hay là dầu cho mình cúng những cái gì, cái gì, những cái làm tạo một cái phước duyên gì đó đều là phước đức hết. Thì cái đó Đức Phật chỉ này là only, để chỉ đặc biệt là chỉ dành cho những cái chúng sanh còn kém trí tuệ. Cái chữ vô thì không có hay, mà mình phải sửa là kém trí tuệ. Vô trí tuệ nó không còn nữa thì nó không được, thấy không? Chỉ là chỉ dạy cho những người, chứ cái người mà thiệt có trí tuệ á thì người ta không thèm làm cái vụ đó đâu. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện gọi là phước đức bên ngoài hữu lậu, thấy không? Bây giờ người ta muốn giải thoát, mà muốn giải thoát là phải tu phụ với bản chân tâm đó. Đó sẽ là cái nghiệp thắng báo cho tương lai, hiểu không? Làm chùa đúc chuông tạo tượng, nói một cách dễ hiểu, những là cái chuyện vẽ tượng Phật, những là đó sẽ là một cái nghiệp thắng báo cho tương lai. Và cái nhân để thấy Phật, thiệt ra đó là cái nhân để mà thấy Phật. Thấy Phật có thể là gặp Phật bên ngoài cũng có, mà cái nhân thấy Phật cũng có nghĩa là nhờ cái đó rồi mình có cái dịp mình hiểu đạo để mình thấy Phật tánh cũng có. Nhưng mà cái đó nó không có cứu kính quý vị nên. Nhưng mà nói như vậy, chúng ta cũng không có cái gì gọi là thắc mắc đâu. Tại sao? Nếu việc làm của mình, hình tướng là gì? Đúc chuông tạo tượng, làm chùa bố thí, tất cả mà mình làm với một cái bản chân tâm, nhớ dùng cái điểm đó đó, làm với một cái bản chân tâm đó, chứ không phải làm vì danh, vì lợi, vì chúng sanh này đổ chúng dẹp ba cái vụ đó, nên mình làm với một cái bản chân tâm thì cái đó, những cái việc làm mình đó cũng vẫn được giải thoát như thường, hay không? Còn nếu mà làm ra nó ở đây nè, chùa này chùa tôi lập ra nè, công tôi nhiều đóng nè, không phải công tôi ít đâu, Phật là tôi thỉnh về tôi thờ cho quý ông tu đó, tôi là người nghĩa là công lao số một đóng. Làm mà tâm còn như vậy đó thì cái tâm đó không phải là bản chân tâm, mà cái tâm đó là vọng tâm, hiểu không? Mà hay vọng tâm á thì ở đây nói là sẽ được cái nghiệp mà về thắng báo ở tương lai, sau này làm giàu, sau làm quan, sau làm những cái chuyện đặc biệt lắm, phước hưởng phước mà nhiều khi về các cõi trời nữa, nhưng mà chỉ là hưởng cái phước báo thôi, đổi cái phước báo cũng đổi lại đó. Và có thể làm cái nhân để thấy được Phật. Thấy Phật này có hai nghĩa, một là Phật ở bên ngoài, hai là Phật tánh. Rồi bây giờ tới đó chấm đi,
Cái chuyện đó cần phải nêu ra cho đến cái chữ nải chí, là cho đến ở trên ta trả lời đó, nải chí là nhiều cái chuyện làm phước nữa, cho đến cái chuyện dầu cho lấy một cái ngón tay vẽ cái tượng Phật, đem cái tượng đó rồi để xem cũng có phước báo như thường, thấy không? Nhưng mà cái phước báo đó còn đây này, bây giờ đây này, bây giờ đây mới là cái yếu môn nhập đạo nè. Nếu người nào muốn mình chỉ giả là người nào nghe, muốn mình chính mình sớm hoàn thành một đức Phật, hoàn thành cái sự giác ngộ đó, thấy không, thì phải lãnh hội và giữ được cái bản chân tâm. Chữ thủ là phải giữ, lãnh hội tức là mình hiểu đó, rồi mình giữ gìn cái bản chân tâm mà tu. Thì các đức Phật ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai vô lượng vô biên các ngài, nếu có một người nào mà không giữ cái bản chân tâm mà được thành Phật đó thì thiệt là vô lý vô cùng, hiểu không? Nghĩa là các đức Phật trong ba đời nhiều lắm, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, nếu có một vị Phật nào á mà không giữ gìn cái bản chân tâm mà thành Phật á là không bao giờ có lý, thấy không? Có nói như vậy có nghĩa là muốn thành Phật là phải giữ cái bản chân tâm. Chân tâm tức là cái tâm của mình đó, dễ cái thôi. Cho nên đây mình cũng vì mấy cái câu này nè mà có nhiều người ta nói về cái lý không đó, ta bác ra hết rồi. Ta có lý nhưng mà ta hay lắm á. Cho đến dân Tàu mà khi mà người thiệt là người Tàu mà họ nghe như thế này á, họ theo là cái chuyện vậy đó, tự nhiên hay đúng. Còn lâu nay mình thấy sao mấy thầy của mình, mấy thầy Tàu mình á, cung mai chèn ơ nhang đèn đốt dữ quá, làm như mê tín dị đoan như vậy thì làm sao thành Phật được, làm sao mà tìm cái bạn không giữ cái bản chân tâm nào đó thành ra bên. Vì vậy cho nên á, thầy nhắc trong đại chúng hở ai là người tăng ni phải hiểu cái chuyện mình thờ phượng cúng kiếng đó là vì cái sự tướng thôi, nhờ cái sự tướng đó để dắt người đi tới dần dần đi tới cái lý tánh, tức là Phật tánh. Còn nếu mà mình quên bổn phận là mình làm hung nữa, làm tới nữa thì nó trở thành ra một cái đạo phù thủy, cái đạo mê tín gì đó, làm trò cười cho thiên hạ, không có. Thành nó phải giải thích cho được, quý vị phải học làm sao giải thích cho được cái bài lễ Phật, thờ Phật, cung Phật, xử lý dung thông. Nếu có một người cũng này hết xong rồi, là cho nên trong kinh nói rằng kinh nào cũng thường nói, cho nên người ta đặt chữ kinh không, còn chữ cái nào mà đặc biệt thì có cái kinh gì đó nói. Còn cái chữ kinh này là tất nhiên là trong các kinh đều có nói. Ai mà chế ngự cái vọng tâm được một chỗ á thì không có việc gì mà chẳng làm xong. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, ha. Đó, mình muốn nói chuyện gì với ai mà thế cái người mà ta học thức một chút á thì mình nói A Di Đà Phật, là cái chuyện nó vậy, hãy chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Nói nhiều câu đó là nó thấm người ta thôi, là cái người có học. Cho nên biết rằng ai mà giữ gìn được cái bản chân tâm đó, đó là cái yếu môn nhập đạo đó. Đó, vì vậy cho nên hiện bây giờ hỏi mình kêu là lòng hỏi lòng, luôn luôn mình giữ được cái bản chân tâm mình chưa, hay là mình chỉ đếm của thiên hạ lăng xăng. Nhớ vậy đó, hãy giữ được cái bản chân tâm thì tất cả những chuyện gì mình làm bên ngoài là phải giữ gìn cái sự mà giữ cái chân tâm đó để mà làm. Cho nên mới có một cái câu xứng tánh tác Phật sự, phải xứng theo với cái bản chân tâm đó, tánh đó là chân tâm đó, đó để mà ra làm các việc giác ngộ. Phật sự là các việc giác ngộ. Còn nếu mà mình không có xứng tánh đó, làm cứ theo cái vọng ta khen mình mới làm, chê không thèm làm, làm mà không biết cái gì hết rồi, thấy người ta làm theo không có học, không có hỏi, không có cái thầy tổ dạy, nghe làm nó thì nó cũng trật đường trật bậy mà. Do đó cho nên người ta phải bất viễn thiên lý cầu sư, không có xa ngàn dặm phải tìm thầy. Hồi xưa đi tìm thầy học được một câu kệ nữa, câu kệ phải đi thiên sơn vạn thủy, tới đông thầy ông chỉ dạy căn câu kệ thôi, Nó là ngộ, ngộ thôi chứ hồi xưa đâu có dạy mà ở mà dạy từng giờ này qua giờ kia nó mệt quá. Nhất là các ngài còn phải để cho các ngài thủ bản chân tâm chứ. Chứ dạy hoài thì nó cũng vậy à. Còn tại vì cái đời bây giờ nó khổ lắm. Dạy dạy xong xong, dạy dạy xong xong. Thành nó nghe 100 thờ không bằng hồi xưa, nó nghe vài thờ là đủ rồi. Thì ta nghe chừng thờ là tu đủ rồi, tu thành Phật rất dễ dàng. Nó khổ quá, bởi vì cái nghiệp nó dày đặc đó, quý vị thấy không? Nó đứng nó án trước hết rồi thôi nè, nó án bốn lốt, nó vòng vòng bốn lốt nè. Vô mà tới cái linh tánh ở trong mà nghe được cái pháp đó được, đâu có ít lắm. Ở ngoài cái vọng nó nghe rồi nó còn bật lên nữa, nó còn đó, vọng không ha. Thành ra mình mang toàn là cái vọng đầy người hết, thì bây giờ làm sao mình phải chuyển ảnh chứ? Ta gọi là cái giặc phiền não đó, thường thường gọi là cái giặc phiền não. Mang nó đầy hết á. Tại vì nó không có hình tướng á. Nó mà nó có hình tướng, có mặt, có mày, thì mấy vị không dám sống với nó. Chết dốc vậy đó nè. Trong kinh Bủ Tích á, không biết quý vị đấy, thầy Trí Tịnh thì có dịch cho tiếng Việt là đem cái bộ nó đọc cho chúng tôi biết. Ở trong đó có đoạn nói đó, nghĩa là nếu cái nghiệp chướng của mình mà nó có hình tướng, nó đầy hết cả pháp giới này nè, nó đầy hết. Tại vì nó không có hình tướng, thành ra mình cứ sống với nó rồi nó điều khiển kiểu nào mình chạy theo kiểu này sống. Toàn cho nên mình sống như vọng không ha. Nhận giặc làm con, nhận giả làm trơn, nhận vọng làm trơn. Mình học đạo để mình biết cái đó, để mình dạng lọc ra chứ. Dạng lọc ra cái nào là sữa, cái nào là nước. Giống như con Nga, con Thiên Nga. Sữa với nước là chỉ cho con ngỗng nó kêu là nó dạng lọc ra được cái nào là sữa, cái nào là nước. Thì mình đúng vậy. Cho nên cái vấn đề con Thiên Nga mà vì có thái tử có đặt ra trên sử mà cứu con Thiên Nga, nó cũng có cái nghĩa, là cái ngụ ý là vậy đó, trong đó hiểu không, cái đạo lý đó trong đó. Rồi bây giờ tiếp tới câu nữa, câu hỏi nữa. Quan Việt: hà tri thủ bổn chân tâm, thị thập nhị bộ kinh chi tôn. Thấy không, hỏi rằng làm sao mà biết được mình giữ cái bổn chân tâm của mình, đó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh học đã đời mà giờ nó chỉ giữ cái bổn chân tâm mà gọi đó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh, là nghĩa là sao? Đạp Việt: Như Lai ư nhất thiết kinh trung thuyết, nhất thiết tội phước, nhất thiết nhân duyên quả báo, hoặc dẫn nhất thiết sơn hà đại địa tháo mộc đẳng chúng chúng tạp vật, khởi vô lượng vô biên thí dụ, hoặc hiện vô lượng thần thông chúng chúng biến hóa gia, chỉ thị Phật vi giáo đạo vô trí tuệ chúng sanh, dĩ chủng chủng dục tâm, tâm hành thiên sai, thị cô Như Lai tùy kỳ tâm môn dẫn nhập nhất thừa, ngã ký lệ thể trì chúng sanh Phật tánh, bổn lai thanh tịnh như văn đệ nhật. Hà đảng liễu nhiên thủ bổn chân tâm, vọng niệm văn tâm huệ nhật tức hiện, hà tu cánh đa học tri kiến, sở sanh tử khổ, nhất thiết nghĩa lý cập tam thế di sự, thí như ma cánh. Chữ ma đã thấy không? Chữ ma có chữ thạch dưới á, mà là mài lao lao gương. Thí như ma cánh trần tận minh tự nhiên hiện, minh tự nhiên hiện, tắc kim ư vô minh tâm trung học đắc gia, chung thị bất ham, nhược năng liễu nhiên bất thất chánh niệm, vô vi tâm trung học đắc gia, thị thử thị chân học, tuy ngôn chân học, cánh vô sở học, hà dĩ cố, ngã cặp niết bàn nhị giai không cố, chánh vô nhị vô nhất, cố vô sở học, pháp tánh tuy không, yêu tu liễu nhiên thủ bốn chân tâm, vọng niệm bất sanh, ngã sở tâm diệt, cố niết bàn kính vân, tri Phật bất thuyết pháp gia, thị danh cụ túc đa văn, cố tri thủ bổn chân tâm, thị thập nhị bộ kinh với tôn giá. Thôi đã hết. Này mới qua hàng mấy ông in, mấy ông để luôn. là mấy ông in mặt trận này làm nhà dân.
Biết chữ rồi mới hiểu nghĩa,
hiểu nghĩa rồi mới có lý.
Đó, mà muốn như vậy là phải học kỹ là vậy đó, từ cái gốc.
Chứ thiệt là học chữ nghĩa nó rối tâm à, nếu mà không đạt cái lý thì nó không đi tới đồng đâu. Bây giờ tổ sư trả lời như thế này, ở trên ta hỏi chứ làm sao mà giữ cái bổn chân tâm là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh nó ngon lành quá, ta in còn đẹp quá mà. Cái tôn chỉ tổng nói rộng quá mà tại sao nói nội cái giữ bổn chân tâm đó là tôn chỉ của 12 bộ kinh.
À, trả lời.
Trả lời quá rốt ráo nè. Tổ sư trả lời rằng Như Lai, Như Lai này Đức Thích Ca Như Lai á, ngài đối ở trong tất cả kinh, trong tất cả kinh thì Đức Thích Ca Như Lai luôn luôn là nói tất cả tội, tất cả phước. À, tại sao cái tâm, cái vọng tâm làm cái gì mà có tội, cái vọng tâm làm cái gì được phước, thấy không? Cho đến tất cả nhân duyên quả báo ngài cũng nói cho hết, nhân duyên làm sao, quả báo làm sao ngài nói hết á. Hoặc là dẫn tất cả núi sông đất liền, cỏ cây nhân vật nắng đắng vân vân, các cái thứ tạp vật đó. Cho nên ngài mới đem ra không biết bao nhiêu thí dụ vô lượng vô biên, đủ hết, đem việc này để thí dụ cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh không trực tiếp nghe được đạo lý khổ quá đi, rồi thành ra ngài phải loãng ra, ngài để mà nghĩ là ngài, cho nên cũng vì vậy cho nên biết ngài mới thành Phật. Cái ngài nói cái lý Quan Nghiêm liền, lý Quan Nghiêm là để ngài chỉ cái pháp giới trùng trùng duyên khởi, và ngài chỉ cho các ứng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nhưng mà chúng sanh nghe không hiểu, nó nghe không hiểu bỏ đi trọi trơ ha. Ngũ thiền thoái tịch, 5000 người bỏ tiệc giảng mà đi là bởi vì nghe không hiểu. Chứ thiệt là đầu tiên Đức Phật cũng chỉ thẳng chứ, chỉ thẳng được cho chúng sanh nó đi, nhưng mà nó không hiểu. Do đó cho nên quý vị khổ cho Đức Phật lắm á. Trong mấy đâu khổ là khổ cho, đối với chúng sanh mình nói ngày khổ, chứ đối với ngày không có khổ đâu. Cái đó là một cái coi như là một cái suy nghĩ của ngài thôi, chẳng khổ. Ngài phải trở lại ngài nói cái gì, ngài nói cái pháp phương tiện là hãy cứ vọng tâm tạo tội thì bị tội, hãy tạo phước thì được phước, nhân duyên quả báo đủ kiểu, núi sông đất liền có cây nhân vật có ra là cái gì, cái đồ tạp vật là do cái vọng tâm hiện ra đó, khởi vô lượng vô số thí dụ để mà cho chúng sanh nó hiểu. Không thôi không hiểu cho nên nó khổ vậy đó. Rồi nhiều khi ngài còn phải phương tiện ngài hiện này nữa nè, hoặc là hiện vô lượng thần thông đối với chúng sanh. Bởi vì lúc cái đời thần quyền chúng sanh nó mê thần thông lắm đó, để theo tu giống gì hết rồi. Rồi các thứ biến quá, nhiều khi ngài hiện đã rồi, rồi cho đến ngài Một Kiền Liên cũng biến quá nữa đó. Nhớ cái câu này, cái câu phương tiện thế nào mà chỉ là Đức Phật vì những cái chúng sanh mà kém trí tuệ mà dạy mà đem. Ở trong này nó vô trí tuệ đó, mà sao nó vô trí tuệ thì mạt sát luôn nó cho đầu đi. Vô trí tuệ tức là cây đá, cái dân gặp như cây đá này. Thấy không? Thì đó, cho nên Phật nói đây nè, chỉ tổ trả lời chỉ vì Đức Phật vì những chúng sanh không có trí tuệ gọi là dạy đến những chúng sanh đó. Đó, thấy không? Bởi vì những cái chúng sanh đó là nó có không biết bao nhiêu cái tâm ham muốn. Cái tâm là tâm dục, dục tâm là tâm ham muốn. Đó, thì cái tâm cùng với cái hành muôn sai ngàn biệt. Thấy không? Tâm hành nó sai khác, muôn sai. Nghĩa là như vậy nó càng làm thì càng đi xa, càng làm càng đi xa với con đường giải thoát, con đường siêu xuất sanh tử luân hồi. Cho vì cũng vì lễ đó cho nên Đức Thích Ca Như Lai mới tùy theo cái tâm của chúng sanh kia, tùy theo cái tấm lòng, tâm môn là cái tấm lòng của chúng sanh, rồi từ từ để mình dẫn nhạc vào cái nhất thừa. Cuối cùng rồi á, rồi cũng phải trở lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đưa tới cái nhất thừa Phật quả, thấy không? Đó,
ta đã thể hiện biết cái Phật tánh của chúng sanh. Đó, bây giờ đây mới nói đây là nói cái sự thật để mà trả lời này. Cái ở trên là cái phương tiện Phật nói thiệt, nhưng mà quyền nói chứ không phải nói thật, đó là nói quyền. Bây giờ nói thật đây nè, ta đã thể nghiệm biết được cái Phật tánh của tất cả chúng sanh, xưa nay nó vô thanh tịnh như là cái mặt trời ở dưới những cái lùm mây. Nó giống như cái mặt trời nó ở dưới những cái lùm mây, chỉ để là dưới cái đáy của mây, tức là mây đen ấy. Mặt trời nằm trên ấy. Mặt trời là thí dụ cho cái Phật tánh, thấy không? Mà những cái lùm mây là thí dụ cho vọng tâm, cho phiền não, cho trọng trược. Chỉ rõ ràng phải liễu nhiên á. Liễu nhiên có nghĩa là phải liễu ngộ, mà nó như nhiên để mà giữ gìn cái bản chân tâm. Cho nên nếu muốn chữ thì phải coi từng chữ, từng chữ nó hay lắm, ta dùng chữ hay lắm, các ngài dùng chữ hay lắm. À, liễu nhiên nghĩa là rõ, nhưng mà không phải rõ cái này, cái chuyện nó tự nhiên như nhiên thôi à. Để mà giữ cái bản chân tâm thì cái vọng niệm nó như cái mây vọng niệm nó hết. Phải giữ gìn cái bản chân tâm thì từ cái mây vọng niệm nó hết thì cái mặt trời trí tuệ liền hiện. Thấy mây nó hết thì mặt trời nó hiện đó, quý vị thấy ngầu đó, quý vị thấy không? Thấy mây nó bay qua rồi là mặt trời nó chiếu trong mặt mình, thì cái trí tuệ của mình cũng vậy. Tại vì vọng tưởng nó còn nhiều quá, làm sao chiếu được? Mình biết là còn mờ, đây là chưa có một chút xíu nào trí tuệ hết. Mình sống ở trong một cái ý thức mù quáng. Ai học di thức, ai dạy di thức thì hiểu cái đó. Sống rồi có ý thức mù quáng, nó mù quáng dễ sợ. À, chứ còn không có sống với lại cái trí tuệ. Làm sao hà tu du, hà tu, làm sao mà lại phải cần nhiều cái sự học, nhiều cái sự tri kiến? Không cần lắm, nghĩa là học nhiều, tri kiến nhiều. Sở dĩ học là để mà thố vô sở hành. Còn nếu mà học mà để biết thêm, để mà nói dốc với thiên hạ mà không có giữ được cái bản chân tâm thì cái học đó nó còn hại hơn thà đừng học. Không tu thì cậu ít, có tu thì cậu nhiều. Thường thường ta áp dụng trong mấy câu đó. Thấy không? Đừng thèm học tốt hơn. Học là để mình cái gì mình làm nó sai nó làm để mình sửa đó. Để mà bị cái khổ sanh tử, càng học như vậy đó, càng học mà không có cái trí tuệ, mặt trời trí tuệ đó, thì càng học thì lại càng ở trong cái khổ sanh tử đó. Do đó cho nên ông Thánh Nhơn, ông Khổng Tử đó, chứ không phải ông Thánh Nhơn xuất thế gian như chư Phật chư Bồ Tát đâu, ông nói cái câu hay đó. Thông minh đa ám muội, thông minh đa ám muội. Người nào mà thông minh ở trên văn tự, ở trên cái ý thức á, thì cái dân đó ám muội dữ lắm. Cho nên phải có cái trí tuệ, phải có cái trí tuệ chuyển thức thành trí. Học rồi mỗi ngày mình tu để chuyển thức thành trí nè. Chứ có nhiều người nghe giảng cái bài mà chuyển thức thành trí, cái mấy người đó nghĩ à, để bữa nào mình ở, mình leo trên nóc chùa, mình ngồi một mình ở trên để chuyển thức thành trí. Mỗi ngày đây nè, mình tụng kinh cũng để chuyển thức thành trí, mình ăn chay cũng để chuyển thức thành trí. Vì vậy cho nên ăn chay mới ăn cơm mới biểu mình thanh tịnh pháp thân là chuyển thức thành trí với cái gì đó nữa. Mà chuyển qua không chuyển được cái ý thức chứ đừng có nói tới chuyển thức thành trí gì đâu. Nó buồn khổ, nhiều khi buồn khổ chỗ đó đó, khổ chứ. Chư Phật mới là thương đáo để chúng lên là thương ở chỗ đó. Tất cả nghĩa lý và những cái sự trong ba đời, tất cả nghĩa lý cùng cái sự trong ba đời, việc này chuyện kia gì quá khứ hiện tại vị lai đó, ví cũng như cái người lau gương. Hễ cái bụi hết thì cái sáng nó tự nhiên nó hiện. Bụi là phiền não đó, bụi là thức đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạch na thức, lại danh thức. Mấy cái ảnh đó là phiền não không à. Bây giờ mình phải chuyển ảnh đi, chuyển tám thức thành tứ trí. Ờ, thấy không? Chuyển thức thành trí. Thế thì nay đây, đối với ở trong cái tâm vô minh, để mà học cho được. Ở trong cái tâm vô minh để mà học cái này, học cái kia để mà cho được, thì trọn không bao giờ được. Bất kham không bao giờ được. Bởi ở trong cái tâm minh mẫn á, do đó cho nên phải thọ giới là vậy đó. Hiểu không? Khi mà người thọ giới rồi giữ giới á, tức là mình lấy cái tâm đó đó, cái tâm giữ giới để mình học, thì cái đó nó mới kham nổi. Còn nếu mà không có cái tâm giữ giới, cái tâm mà nó trọng trượt, nó chạy theo thế gian á, lâu nay á, thì lại học đạo không được. Do đó cho nên mới gọi là thọ giới là vậy đó, chứ không có gì lạ hết trọi trơn hết. Thấy không? Trọn chung thị bất kham, cuối cùng không có giải quyết cái gì được hết. Gọi là giàu cho học mà học ở dưới, ở trong cái tâm vô minh. Chịu. Nếu hay rõ liễu nhiên, đừng bao giờ cho mất cái chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tức là cái niệm làm sao mình phải giải thoát, cái niệm làm sao mình phải giữ cho thanh tịnh, cái niệm làm sao mình phải giữ cho hòa hợp. Đừng cho một cái gì nó xáo trộn, đó là chánh niệm. Chứ nhiều khi hỏi không có chánh niệm cái gì, cứ là chánh niệm hoài mà lo những cái đó kêu chánh niệm. Đó là thầy nói những cái cặn bã của chánh niệm đó. Chứ cái chánh niệm đúng nó là tự như, cái tâm mình tự như gọi là chánh niệm. Ở trong cái tâm vô vi đó, vô vi đó, cho nên nó mới có cái bài kêu là cá cá học vô vi. Vô vi là giải thoát, vô vi là không còn vướng mắc cái gì hết, không còn vướng cái gì. Dầu đó là cái chuyện đạo đi nữa cũng đừng vướng, nhớ dùng vô vi đó, chứ đừng nói tới chuyện đạo. Làm với một cái bản tâm thanh tịnh mà làm, chứ đừng có mà vướng tới cái chuyện dầu là mình làm đạo. Làm đạo mà còn hơn, còn thua, còn phiền, còn trượt, thì cái chuyện đó hết rồi, hết vô vi rồi, nó thành hữu vi rồi, thấy không? Hữu vi là vậy đó. Còn vô vi là vậy, là bất cứ chuyện gì, thành ở chỗ nào mình cũng thấy có Phật mình được. Nếu mà mình giữ đúng cái bản chân tâm. Ở trong cái tâm vô vi mà học cho được đó, đó mới là chân học, đó mới là thiệt học đó. Còn học chữ, học nghĩa cho giỏi, nghĩa là nhiều khi nói dốc, nói như con vẹt, nói ngon lành lắm mà không hiểu vậy trời. Là một, nói thì nói cũng nghe cũng suông, mà hành động không thấy hành động gì hết. Nói nơi hành động ngã thì cũng là học. Mà học như vậy là chết, học càng chết, càng học càng chết cái bổn chân tâm. Chứ không sống dậy nổi. Tuy nói là chân học, chứ rốt ráo cũng vô sợ học. Có gì mà phải học, ngu lắm mới học. Cho thiệt là cái người ta đã giữ được cái chân tâm rồi, học học cái gì nữa học. Đó, do đó cho nên tổ Huệ Năng đâu có cần học, mà người ta ngộ đạo. Còn học cho có như ngày Thần Tú, nhưng mà mình đừng có đem mấy ngày đó mà mình nói sấm si sấm sát không được. Mấy ngày đó là Bồ Tát người ta hiện hết á, hiện cái hạnh này để cho chúng sanh theo, hiện cái hạnh kia để cho chúng sanh bỏ, hiểu không? Chứ đừng có nghĩ ngày Thần Tú tại cứ nhiếp người ta hoài là không có được à, mang à, thấy không? Cũng như đừng có nghĩ ngày An Nan bị ma dân đàn ma nhân và nữ đâu, cứ nhiều đó mà cứ ai không các ngài thì hiện bị chúng sanh là vậy đó, phải thị hiện cái cảnh đó để nói cho chúng sanh họ ngộ. Vì cớ sao mà nói lại vô sở học? Là bởi vì chính mình với niết bàn hai cái đều là không tịch, ngã cũng không tịch mà niết bàn cũng không tịch, chơn ngã cũng không tịch mà niết bàn cũng không tịch, chơn tâm cũng không tịch niết bàn, có cái gì đâu nữa mà phải học, có cái gì đâu phải mà vô hữu sở. Đó là vô sở, vô sở là vậy đó, là không có chấp, không có trước. Chứ vọng niệm mà không sanh thì cái tâm ngã sở nó mới diệt. Vọng niệm mà mình không sanh á, thì tâm ngã và ngã sở, ngã sở bước trước thầy giảng từ bản đầu đó. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói như thế này nè, cái người nào mà biết được Phật không nói một lời pháp thì cái người đó nó là cái bậc đa văn đầy đủ đó. Nói cái câu này đem ra là mình thấy hiểu được cái câu này là tu hành được, lên được cấp rồi, lên kinh văn quá rồi. Nếu người nào hiểu câu này, thấy không? Người nào mà biết Phật không nói pháp á, thì cái người đó được gọi là đa văn đầy đủ số 1.
Khả năng học giỏi nhất. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Ráng mà hiểu, nếu chưa hiểu thì phải ngồi thiền 3 tuần lễ để hiểu cái câu này. 3 tuần chừng nào mà hiểu rồi mà hết ngồi. Mà phải thiệt mình hiểu á, thiệt lấy một cái trí tuệ mà hiểu á, chứ đừng lấy cái ý thức mà hiểu. Cái ý thức hiểu nó không tới đâu, lấy cái trí tuệ mà hiểu. Mà khi mà lấy cái trí tuệ hiểu rồi, đó là mình được Phật đó. Trí tuệ với Phật là một, Phật chân tâm với là trí tuệ là không hai. Thế cho nên giữ cái bản chân tâm đó, thế cho nên giữ được cái bản chân tâm đó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh. Thì trong 12 bộ kinh thì cũng biểu giữ cái bản chân tâm cho nó tới chốn thôi, cho cái gì đâu. Do đó cho nên chẳng những 12 bộ kinh đâu, ba tạng giáo điển, 49 năm Phật giảng đạo thuyết pháp thì cũng cái cốt có nhiêu đó thôi à. Biểu làm sao mỗi người giữ được cái bản chân tâm để mà trở về với cái bản chân tâm đó là thành Phật, giác ngộ hoàn toàn, nhiêu đó thôi. Hay lắm, cho nên cái này gọi là cái cốt tủy trong đạo Phật này vậy nè. Vâng, hỏi nữa. Vấn viết hà tri thu bốn chân tâm, thị tam thế chư Phật chi tôn. Làm sao mà biết được chân tâm là tổ của các đức Phật trong ba đời? Làm sao mà chỉ giữ gìn cái bản chân tâm là tổ của đức Phật trong ba đời? Sao mà nói cái câu nghe có nó cao kỳ quá vậy? À, mà đúng vậy. You tell me you, do you understand my wow? Vietnamese wow? You understand? Little. Ca học vô vi. Nó ốc. Cá học vô vi, hiểu người ta hiểu thấy không? Mỗi người phải học cái giải thoát, cái đạo dạy vô vi là giải thoát. Đó. Một người ngoại quốc mà ta hiểu được một câu nói, ta nói đó là quý vị cứ hiểu rồi. Có phải là ngoại quốc không hay là Việt Nam? Nếu Việt Nam nghe không hiểu cái đó thì cũng như công giàu là tiếng Việt Nam hay là tiếng Tàu. Cá học vô vi thì cái câu nói là cho đủ là thế này nè. Bất cứ là nơi nào kêu là thử phương đồng tụ hội, thập phương chứ, thập phương đồng tụ hội, cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường tâm không cặp dự. Cái chữ tâm không đó, tức là học vô vi đó. Mười phương đồng tụ hội, mua vé máy bay để vào một chỗ, thấy không? Thập phương, mười phương, mua vé máy bay tụ về đây. Cá học, mẫu người phải làm sao học con đường giải thoát cho được, tìm cái con đường đó để mà học, để mà giải thoát, thấy không? Đó là cái trường để thi tuyển để làm học, là cái trường để mà thi tuyển á, nghĩa là thi tuyển trong ấy là tâm không cập đệ quy. Khi mà cái tâm chúng ta đã là vô vi rồi á thì mới đi tới cái chỗ, về tới cái chỗ đích được. Cặp đệ là đi tới cái chỗ đậu mới đậu được, tuyển là phải thi đậu. Cái đó nó thiết thực ghê lắm, cho nên nhiều khi thầy nghĩ thầy cũng buồn lắm đó. 3 tháng mà không biết có người nào mà cặp đệ quy được hay không, ít nhất cũng có vài người cặp đệ quy chứ. Trong lẽ nó rồi cứ cặp sách rồi đi về nữa, còn chở sách đi về cho nặng nữa, mất công nữa, tốn tiền máy bay nữa. Đáp viết tam thế chư Phật giai tùng tâm tánh trung sanh, tiên thủ chân tâm vọng niệm bất sanh, ngã sở tâm diệt hậu đắc thành Phật. Cô tri thủ bổn chân tâm, thị tam thế chư Phật chi tố giá. Thượng lai tứ chủng vấn đáp, nhược dục quản thiết hà cùng, ngô kim vọng đắc nhữ tự thức bổn tâm, thị Phật thị cô ân cần khuyến nhữ. Thiên kinh vạn luật mạc quá thủ bổn chân tâm, thị yêu gia ngô kim nỗ lực án pháp qua kinh, thị như đại sa bố tàng minh châu diệu dược đẳng vật, nhữ tử bất thu bất phục khổ cùng nải hà. Hội thị vọng niệm bất sanh, ngã sở tâm diệt
nhất thiết công đức tự nhiên viên mãn, bất giả ngoại cầu, quỷ sanh tư khổ. Ư nhất thiết xứ chánh niệm sát tâm, mạc ái hiện tiền lạc, chúng vị lai khổ. Tự cuồng cuồng tha, bất thoát sanh tư, nỗ lực nỗ lực. Kim tuy vô thường, cộng tác đương lai, thành Phật chi nhân, mạc sử tam thế hư độ. Uổng tán công hung, kinh văn thường sử địa ngục, như du viên quan, viên quan. Nhược tại ác thú, như dĩ xá đặc, như kỷ xá đặc kỷ. Ngã đẳng chúng sanh kim hiện như thứ, bất giác bất kỳ kinh bố ngạc nhân sát nhân. Sát chứ mà sát nhân ít. Liễu vô xuất tâm, kỳ tái khổ tan. Nhược hữu sơ tâm học, tỏa thiền giả y quán vô lượng kinh. Đoan tỏa chánh niệm bế mục, hà hiệp khẩu. Tâm tiền bình thị, tùy ý cận viễn tác nhất nhật tượng. Nhật là mặt trời, chữ nhật là mặt trời, thành đặc biệt thành đóng cái chữ nhật đó là. Còn chữ nhật khác á, nhật là ngày, dạ là đêm, cân là khăn, y là áo, càng là sim, canh là cày, cuốc là cuốc, âm là liềm, sắp là mai đó. Xong đâu nhất một nhị hai bắt tám củ chín thập mười nhẫn muôn. Tóc chùa học từng chữ cái nghĩa nó vậy.
Thủ tâm niệm, thủ chân tâm niệm, niệm mạc trụ, tức thiện điều khí tức, mạc sư, xả thô, xả tế, tắc linh nhân thành bệnh khổ. Giả tỏa thiền thờ, hoặc kiến nhất thiết thiện ác cảnh giới, hoặc nhập thanh quỳnh xích bạch đẳng chư tam muội, hoặc kiến thân xuất đại quang minh, hoặc kiến như lai thân tướng, hoặc kiến chủng chủng biến hiện biến hóa. Đảng tri nhiếp tâm mạc trước, tịnh giai thị không vọng tướng nhi kiến gì. Kinh văn thập phương quốc độ giai như hư không, tam giới hư quyển duy thị nhiếp tâm tác. Nhược bất đắc định bất kiến nhất thiết cảnh giới gia diệt bất tu quái. Đảng tại hành thủ tỏa ngã trung thường liễu nhiên thủ bốn chân tâm. Hậu thị vọng niệm bất sanh ngã sở tâm diệt. Nhất thiết dạng pháp bất xuất tự tâm sở dĩ chư Phật quảng thuyết. Như hứa đà ngôn giáo thí dụ gia chỉ vị chúng sanh hành hành bất đồng. Hành hành bất đồng. Tội sự giáo môn sai biệt, kỳ thập bát vạn tứ thiên pháp môn, tam thừa bát đạo vị thế, thấp thập nhị hiền hành tôn, hạnh tôn, mạc quá tự tâm thị bốn giá, nhược năng tự thức bốn tâm niệm niệm ma luyện, a mạc trụ giá tức tự kiến Phật tánh giá, ư niệm niệm trung thường cũng dường, thập phương hàng xa chư Phật, thập nhị bộ kinh niệm niệm thường chuyển, nhược liễu thử tâm nguyên giá, nhất thiết tâm nghĩa tự hiện, nhất thiết nguyện cụ túc, nhất thiết hạnh mang, nhất thiết giai biện bất thọ hậu hữu. Hội thị thị vọng niệm bất sanh ngã sở tâm diệt, xả thử thân di định đắc vô sanh bất khả tư nghị, nỗ lực tạo tác như thử chân thập bất vọng ngữ, nàng khả đắc văn văn như thế hành năng hành giả, hàng xa chúng trung mạc quá nhất hữu nhất, hành nhi năng đáo giả ức kia vạn kiếp trung, thì hữu chi nhờ nhất nhân, hảo hảo tự an tự tịnh, điều thuyền điều chữ căn. Tự thị tâm nguyên hằng linh vô chiếu liệu thanh tịnh, hoặc linh vô ký tâm sanh. Đoạn này dài à? Rồi trả lời làm sao mà giữ cái bản chân tâm mà gọi đó là cái tôn chỉ của 12 bộ kinh, phải không?
Không phải là quan trang nữa. Chỗ nào chỗ nào?
Phải không? 47 hay 48?
78 là cái chỗ nào? Đâu phải 77 chứ, 77. Ta trật nữa, không trật nữa. Trả lời chứ vậy? Đọc việc. À, rồi. Ngài trả lời các Đức Phật trong ba đời đều từ trong cái tâm tánh mà sanh ra. Theo các Đức Phật trong đều từ trong tâm tánh, tức là chân tánh mà sanh ra. Chân tánh nó có một thôi, nhưng mà phải nói cho nó có hai thì cho nó nhiều hơn để nhớ. Trước là phải giữ cái chân tâm. À, cái gì có phải là giữ gìn chân tâm thì cái vọng niệm nó không bao giờ sanh được. Nếu mà quý vị có giữ cái chân tâm ra, không bao giờ cái vọng niệm nó sanh hết. Giờ nào mà quý vị ráng mà giữ giống như cái giờ quý vị ngồi thiền qua, cái vọng nó sanh, khó sanh. Còn cái này mình mở cửa nó thôi, túa, ồ nên nó còn cầm cờ nó chạy nữa chứ. Vọng nó ra nó không phải, nó còn cầm cờ nó chạy nữa, chạy ao. Là cái tâm ngã sở diệt. Bây giờ tâm ngã sở diệt hết, dẹp hết. Sau nó được thành Phật chắc chắn. Nếu mà giữ được cái bổn chân tâm, vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì sau nó được thành Phật chắc chắn. Cái chuyện đó thành Phật là gì? Hoàn thành cái chuyện sáng suốt là thành Phật. Còn bây giờ mình còn mê thì làm sao gọi là thành Phật? Còn bị vọng tưởng nó khiển mình, nó khiển làm chủ, mình làm nô lệ cho nó dễ sợ, nó biểu nó mình làm nó à. Thì con người vậy làm sao gọi là con người trượng phu, thấy không? Cho nên biết rằng giữ được cái bổn chân tâm đó là tổ của các Đức Phật trong ba đời. Người nào mà giữ được chân tâm, mà cái này là nói thẳng mình á, cho nên mình quan trọng ở chỗ đó đó. Mà cái kiểu như là quý vị thấy đó, thầy này phải lạy người kia là ta lạy cái bổn chân tâm. Ý nói vậy đó, nó ông cũng có bổn chân tâm, tôi cũng có bổn chân tâm. Ta hiểu cái khía cạnh đó mà ta lạy. Cũng như ông thầy này lạy ông thầy kia, mặc dù ông lớn nhỏ mặc kệ, nhưng mà ốp lạy chung với nhau á, là lạy cái bổn chân tâm chung. Nó vậy đó. Còn không biết cái đó chịu, không biết cái đó lạy cũng không có nghĩa gì trọi trên đó. Lạy Phật cũng vậy nữa. Đi tới cái chỗ thập tướng bình đẳng lễ là đó. Cái thập tướng bình đẳng lễ là vậy đó. Với cái lễ tất nhiên là coi như là Đức Phật cũng là cái bản thể chân bổn chân tâm đó, mình cũng bổn chân tâm đó. Lại nếu Ngài mà ở trên đó mà Ngài hiểu mình phát được cái bản chân tâm mà mình lại, nhiều khi Ngài cũng lễ xuống nữa. Nói cho mà biết. Cái lý nó như vậy. Học đạo bất thông lý là không hết. Từ trên đến đây bốn thứ vấn đáp tất nhiên là như quý vị coi lại bốn vấn đáp nãy giờ mình học đó, bốn cái vấn đáp. Nếu muốn nói rộng ra nữa thì không biết chừng nào mà cùng hết á, thấy không? Thiết hạ biết chừng nào mà cùng thì người ta nói bốn cái là quá nhất quá tam là tứ rồi thì mình hiểu, chứ còn cái non nước gì mà nó nặng tay nữa quá để làm sao. Viết mực ở đâu, sách vở giấy ở đâu nữa mà đã in nữa cho nhiều. Bốn thứ là đủ rồi. Ta nay là người đời nay, thấy không? Ngô Kim là người đời nay, cứ trông cho được cái tự biết cái bổn tâm của mình là Phật đó. Nghĩa là người đời nay trông rất là hy vọng được tự biết cái bản tâm của mình là Phật, tự biết chắc chắn làm sao mà nhận cho được cái đó đó. Vì thế cho nên phải ân cần, phải khuyên nhắc các vị thị cố, ân cần khuyến nhủ. Vì thế cho nên ân cần nghĩa là nhắc đi nhắc lại, khuyên tới khuyên lui, nhiều khi đắng miệng đó nghe. Đức Phật ngày xưa không phải thầy bây giờ đâu, thầy có ly nước bên không có đắng đâu, hồi xưa Phật đâu có đắng miệng khuyên chúng sanh đó. Biết bao nhiêu cái sự như là đà, như là nước thành vợ con, voi ngựa bãi báu mà bỏ ra đi hết để mà khuyên chúng sanh ở cái điểm này, hy sinh tất cả đó để mà khuyên chúng sanh, mà chúng sanh không nghe nữa thì còn chịu, không cách gì hơn nữa. Ngàn quyển kinh muôn quyển luận, chớ chẳng qua cái người nào mà giữ được cái bản chân tâm mới là cốt yếu. Giàu cho thinh thông tới ngàn quyển kinh, suốt tới muôn bộ luận đi nữa, thì thiệt ra không qua được cái người mà giữ cái bản chân tâm đâu. Cái người bản chân tâm là cốt yếu nó. Ta nay cũng là chúng tất cả chúng ta phải nỗ lực mà nhìn xem trong kinh Pháp Hoa đi. Chữ án là xét lại. Án là xét. Xét lại trong kinh Pháp Hoa đi. Chỉ cho các ông những cái vật đẳng vật là những cái vật như là một cái xe quý báu lớn chứa không biết bao nhiêu là ngọc minh châu, chứa không biết bao nhiêu là thuốc hay, diệu dược là thuốc hay ở trên cái xe báu lớn đó, chứa nào là minh châu là nói về vàng ngọc, chứa thuốc hay ở trong đó đó, cái thuốc hay để mà trị tâm bệnh. Các ông không có tự nhặt lấy một cái gì hết, mà rồi không uống nữa, bất thủ làm cái lấy, rồi bất phục nữa, ta để sẵn cho đó hết cho, rồi la cùng khổ, rồi không biết than thở, không biết gì sao mà cùng khổ. Con khổ quá đi thầy ơi, con khổ quá đi Phật ơi là Phật ơi, sao hết trên này tới cái kia con khổ quá đi. Mà người ta đã đưa cho mình lâu lắm rồi mà không chịu uống thì làm sao? Ít nhất là thâu không lấy cái ngọc minh châu á, ngọc minh châu là trở lại cái bổn chân tâm đó. Còn không ấy thì thâu lấy vài cái diệu dược đi, mình uống rồi mình cho người khác là uống. Cái đó mới là quan trọng, cái đó là quan trọng lắm á. Mình uống trước rồi cho bà con mình uống, bà con mình hiện giờ nó đương cần cái thuốc đó đó, không thôi nó mê lầm, nó không biết ngõ nào ở đâu. Dầu đó là bà con xa con gần hay chúng sanh này cũng vậy, cái đó là điều quan trọng đó. Lãnh hội được, ai mà lãnh hội được cái ý ở trên đó, hội thị, ai lãnh hội được cái ý ở trên đó thì cái vọng niệm không có sanh ra nữa đâu. Không có lãnh được cái đó thì chịu, phải lãnh hội nha. Thì cái tâm ngã sở lúc bây giờ diệt, tất cả công đức phước đức tự nhiên tròn đầy, tự nhiên không cần mình muốn nữa. Không nên nương mượn ở bên ngoài mà tìm cầu ba cái vụ mà thuốc men hay là của báo hay là không ăn thua gì trọi trơn á. Nghĩa là tìm cầu bên ngoài nó là giả, nó có thiệt, nó là không ăn thua gì hết á. Nên nhớ kỹ cái điểm đó. Về dứt được, bởi vì không nương ở nơi bên ngoài tìm cầu, để mà nếu cái nương theo ngoài tìm cầu thì trở về lại cái khổ sanh tử, quy sanh tử khổ. Đó là mình trở về con đường sanh tử, cứ nương ngoài tìm cầu. Bây giờ là tìm cầu gấp ở trong cái bản chân tâm của mình thì không bao giờ đấu với tất cả chỗ, bất cứ chỗ nào phải giữ cái chánh niệm, phải quan sát cái tâm luôn luôn, đi đứng nằm ngồi, cho nên mới có thiền tứ quan nghi. Chứ không phải thiền tứ quan nghi nghĩa là cứ giờ lên giờ xuống mà lại xa, cái vụ đó là cái vụ cái hình thức bên ngoài thôi. Chứ còn đi đứng nằm ngồi, ý là muốn dạy là phải chánh tâm, phải quán tâm. Cho nên một cái cử động như thế là, thấy không, định tâm trụ, bất thoái trụ, những là gì nữa, tôn trọng trụ, chơn thập trụ, theo mấy cái đề tài, đề danh đó, cái danh từ đó để mà mình thiền. Chứ không phải là cái vụ mà đi ẻo tới ẻo lui thì cũng gọi thiền cái vụ đó đi. Cho nên cái người mà thiền thấp thì cười, cái thân thật cười. Nhưng mà cái người mà hiểu thiệt cao á, thiền mà tới như cỡ thầy dạy vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi trên ngó xuống là ngày khoái chịu. Đúng. Còn mấy thiền mà thiền thấp nhiều khi người ta trễ mà trề mau thật cười nữa. Bày đặt. Một thứ bày đặt. Chánh niệm quán sát cái tâm luôn luôn, thấy không? Chớ có nên thương mến những cái vui hiện tại, ái ưa những cái vui hiện tại lắm. Hễ thấy chiếu cái gì cái này đi coi ngầu chết bỏ, nhất là trưởng ta thức đêm này tới đêm kia không biết làm sao mà đầy đỏ cái bổn cái Phật tánh của mình như quá khổ vậy đó. Đồ đồ ba láp không mà nó đặt cái giả sử ra, cái cốt truyện nó cũng giả sử, mà những cái kỹ thuật đó cũng là ba trời nữa. Có nghĩa gì đâu mà mình cả một cái Phật tâm của mình như thế mà để đi chạy theo cái đó. Bởi vì trong Phật tâm mình cái đó nó không có nữa nếu mà muốn. Vì vậy cho nên nếu mà ai nhận được Phật tâm là không bao giờ họ nghĩ tới cái đó. Còn nếu ví dụ như ở tại sao có nhiều khi cũng thấy thầy cũng đi chứng minh mấy cái lễ đó như thầy nói vậy. Cái chứng minh cái lễ đó lại là chính người ta tới để mà người ta thiền, hoặc là người ta sống ở trong một cái chân tâm nó để cho biết người đời nói rằng là chuyển độ chúng sanh, độ tận chúng sanh và phát triển phương tiện, ba tiền phương tiện. Không phải tới đó đi coi nhảy tới nhảy lui đâu, không phải vậy đâu. Nhưng mà ít lắm, cực chẳng đã, bất khả kháng. Đó là trồng thêm cái khổ cho đời vị lai. Chớ nên ưa cái sự vui hiện tại, đó là trồng thêm cái khổ. Trồng chỉ chủng là trồng đó, hột giống đó. Cái hột giống đó nhất định là trồng cái khổ cho vị lai. Tự mình cuồng rồi làm cho người khác cuồng. Chữ cuồng này nó muốn cuồng mới được, cách nghĩ là khùng cũng được. Mình đã khùng rồi làm cho người khác khùng. Khùng là nó khác cái điên chút. Khùng thì nó còn đầm đầm, còn điên thì nó phát hiện ra. Nó làm những chuyện đó, hai cái khác nhau chút. Không bao giờ giải thoát được con đường sanh tử. Gắng sức, tổ nói nỗ lực. Hai cái nỗ lực chứ không phải một. Nay tuy là vô thường, nhưng mà đồng làm cái nhân đức thành Phật ở đời tương lai, tức là đời vị lai đó. Chớ nên khiến ba đời để mà trống rỗng, không có đổi gì được hết. Trời, ba đời nghĩa là trong ba đời mình cũng không có hiểu được cái gì hết, trời, mà cũng không độ thoát được gì hết. Thấy không? Uổng tan cái công phu mình uổng quá. Nửa tháng cạo tóc một lần, nghĩa là gì đó mình cũng ráng mình làm ăn chay rác ruột. Nãy thôi thì thôi thôi ta làm luôn nữa, ngoài kia cho nó luôn, tức là gì đó, cá thịt mình đủ sức. Còn cái này mình sở dĩ như vậy là để mà mình sống với cái bản chân tâm. Thấy không? Trong kinh nói thường ở nơi địa ngục. Cái người mà thường ở nơi địa ngục, nếu mà giữ được cái bản chân tâm á, thì giống cũng như là đi dạo nó vườn quá, không có gì khổ hết. Nó giống cũng như là du là đi cũng như đi dạo á. Du là dạo, viên là vườn, quan là quan sát. Quan sát trong một cái vườn, phía vườn tức là vườn hoa chứ, không lẽ nó vườn gì sao? Ở nơi các cái đường ác khác, khi mà người lỡ mà ở trong các cái đường ác khác mà giữ được cái bản chân tâm thì cũng như là ở trong nhà cửa của mình, không có gì như đáng ngại tỏa trấn. Thấy không? Chúng ta cùng chúng sanh hiện nay như thế đó thì không hiểu không biết, rồi cứ sợ sệt đến người, sợ sợ cái này, lo cứ lo chuyện ta không à, mà chính mình không chịu lo giữ cái của mình. Thấy không? Rõ không biết chừng nào mà ra khỏi đó, ra khỏi cái vọng tâm. Thiệt là thương thay, khổ thay, thiệt là oai lã thay. Biết chừng nào mà ra khỏi cái vọng tâm đó được. Nhớ vọng tâm là chứ không phải chân tâm rồi. Nếu người nào sơ phát tâm mới học cái kiểu ngồi thiền, cho nên cái người sơ phát tâm ta bắt ngồi thiền phải ngồi là vậy đó. Trước khi mà ta thiền, mà thanh tịnh thiền rồi á, tụng kinh cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, rửa chén cũng thiền, đi nhà cầu cũng thiền, không có cái gì lạ. Nhưng mà mới thì với cái tâm nó chưa định, phải bắt ngồi một chỗ cho nó dễ định hơn chút. Y theo trong kinh quán vô lượng thọ, ngồi cho đoan trang, giữ chánh niệm, nhắm con mắt, ngậm cái họng lại. Chứ khẩu là miệng á, nhưng mà thôi sẵn để mình nói cho nó táo bạo lên chút nữa. Nhắm mắt ngậm miệng, ngậm họng lại. Ngậm họng là cái tiếng người ta ư rủa, thấy không? Chứ cái tiếng người ta hiền lành cho nó, thôi tỉnh khẩu bớt đi. Còn mấy cái tiếng người ta rủa nó ngậm họng lại, nghe không? Đó là cái tiếng rủa, là sẵn đây mình rủa chay luôn đi. Nhắm mắt ngậm họng lại, cái tâm, cái vọng tâm cứ tới trước rồi cứ đi bình, nghĩa là qua thẳng vậy, đi tới không kể gì nữa hết, tùy ý gần xa. Bây giờ mình phải làm sao để mình khởi cái lòng tưởng như là một cái mặt trời mọc, để mà giữ gìn cái chân tâm mẫu niệm chớ trụ. Thôi phải làm tới như là trực thăng chứ giờ tới hết giờ, mai nghe lại nữa. Tức là phải khéo điều hòa cái hơi thở, thở ra hít vào đó, chớ có khiến quá thô quá, vừa thô rồi vừa tế, thì khiến cho người thành bệnh khổ thêm. Đêm ngồi thiền, đêm cái khi mà ngồi thiền ban đêm, hoặc thấy tất cả các gì, các cảnh giới thiện ác, hoặc là vào trong cái chốn xanh vàng đỏ trắng các cái tam muội đó nữa,
hoặc là thấy thân này ra cái yến sáng lớn, hoặc là thấy cái thân tướng Như Lai hiện, hoặc là thấy các cái thứ biến hóa, chỉ phải nhiếp tâm đừng có nên trụ trước theo cái cảnh đó nghe không? Trụ trước theo cái đó là chết à?
Vụ này là thầy bố động Trí Như là vụ này, thầy đem cái này ra thầy chỉ cho Trí Như nè, không thôi là ma nhập ổng rồi.
Hoặc là đó, chỉ phải nhiếp tâm chớ có nên trụ trước, đều là tất cả đều là cái đó là quyển không hết, vọng tưởng mà thấy thôi, thấy như lại là vọng đó. Bởi vì nghiệp còn đầy trong người hết mà thấy cái đó đâu có thiệt cái gì ở đâu, sân si đầy bụng, đi chưa ngay thẳng mà thấy cái đó mừng là nghĩa là sao? Chừng nào đi cho ngay thẳng thì thấy cái đó mừng, được mừng, nhưng mà mừng mình không có cho ai mừng hết. Còn bây giờ chưa thì không có được mừng, cấm không có cho mừng cái đó, mừng cái đó ma nó nhập vừa đáng chịu.
Trong kinh nói cõi nước trong mười phương đều như hư không, ba cõi này nó hư huyễn, chỉ là nhất tâm tạo tác ra, có cái gì đâu mà phải mong cái vụ đó. Nếu không có được định thì không thấy tất cả cảnh giới, cũng không nên cần lấy cái gì làm lạ. Đâu có trong cái sự đi đứng nằm ngồi thường phải liễu nhiên gìn giữ cái bản chân tâm, lãnh hội được đó thì cái vọng niệm không sanh, cái tâm ngã sở diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình đâu. Do đó cho nên các đức Phật nói rộng ra, đã hứa nói nhiều lời để dạy bảo, để mà thí dụ cho mình nghe. Chỉ vì chúng sanh mỗi việc làm hỗn đồng, người thì dày kẻ thì kia, chấp rất đủ, liền khiến cho cái giáo môn nó phải có sai khác, cho nên mới lập ra 84.000 pháp môn. Chứ kỳ thật 84.000 pháp môn, 84.000 tám dạng, tức là 84.000 pháp môn, chứ không phải là 84 dạng pháp môn đâu. Bữa nào ai có thấy ai viết cái chữ đâu mà trầm trọc, không có 8 dạng, không có nghĩa.
Ba thừa 8 chánh đạo, cái vị thể của nó, hoặc là 72 cái hạnh tôn của hiền giả, 72 cái này ở trong Kinh Hoa Nghiêm á. Không có cái hạnh nào mà qua cái hạnh giữ gìn cái bổn tâm của mình hết trọi trơn á. Nếu hay tự biết mình có bổn tâm, niệm niệm dầu mài luyện tập, chớ có nên trụ trước nó mà cũng chớ có nên khinh thi nó, thì tự mình thấy được Phật tánh. Ở trong mẫu niệm thường phải lo cung cấp nuôi dưỡng các đức Phật nhiều như số các trong hàng trong mười phương, thì 12 bộ kinh phải mẫu niệm thường chuyển là vậy đó. Nếu rõ được tâm nguyên này thì tất cả tâm nghĩa có tự hiện, tất cả nguyện lực đầy đủ, tất cả cái hạnh tu hành nó tròn đầy, tất cả đều là làm giải quyết xong, không thọ cái thân hậu hữu sanh tứ luân hồi nữa. Lãnh hội được như vậy, cái vọng niệm nó không sanh, tâm ngã sở diệt sạch, bỏ cái báo thân này rồi thì nhất định không còn sanh tứ luân hồi nữa. Cái không thể nghĩ bàn, nỗ lực chớ nên tạo tác nữa, phải chân thật như thế, đừng có vọng ngữ, phải chân thật mà hành, đừng có nói dối với Phật đã rồi nói dối với chúng sanh đã rồi nói dối với cái bản tâm mình nữa, là mấy cái người mà vọng tưởng còn nhiều đó, phải vọng tưởng còn nhiều là còn nói à. Như thế chân thật đừng có nói dối nữa, khó có thể mà được nghe lắm, nghe mà không có thể hành thì ở trong hằng hà sa chúng chẳng qua là có một thôi, một chỉ là giữ cái bản tâm. Hành mà không thể đáo được thì ở trong muôn kiếp ít có một người mà cứ lo giữ cái bản tâm, thấy không? Thì hảo hảo tức là tốt, tự an tự tịnh, khéo điều phục các căn, mắt đừng để thấy sắc, đừng để liếc sắc, còn tai đừng có nghe tiếng tốt, mũi đừng có ngửi mùi thơm, các cái căn đó điều phục nó luôn luôn, đừng cho nó lộn xộn. Chính phải nhìn cái nguồn tâm tức là Phật phải luôn luôn thị, là để ý luôn luôn đó, hằng khiến cho sáng suốt, để mà sáng suốt thanh tịnh, chiếu liệu là sáng suốt thanh tịnh, chớ cho cái tâm vô ký nó sanh. Tâm vô ký nghĩa là
Thôi được rồi, mình ra giải mình giữ, giờ mình cũng bình tĩnh để rồi ra giải mình giữ vô ký là vậy đó. Bây giờ Ngài nói trả lời Ngài phải làm, chứ đừng có để nó giấu gạt mình nữa. Bây giờ tao kể nó, tôi phải vô ký, rồi bữa nào rồi mới tính. Linh chớ cho vật linh là chớ cho cái tâm vô ký nó sanh, nhất định là phải giữ cái bản tâm. Rồi hướng A Di Đà Phật qua giờ.
Phật Phật